Hỏi tâm linh là gì? Trả lời tâm linh là một khả năng vô cùng. Nhiều chuyện biết được mà không thể nói được. Lúc nào cũng đi trước chấn động của miệng nói qua miệng đời thế gian để chứng minh là có cõi vô hình. Nhiều cảnh giới bất khả luận bàn với trí óc của người chưa khai tâm. Hỏi khả năng tâm linh là gì? Trả lời chưa đã được làm một con người tại mặt đất này đều có nội khoa tâm lý sập sẵn trong tâm thức. Tự nó phát triển sống động tùy theo giác quan hướng thượng hay được hướng hạ của chính nó. Nó cũng là một y sĩ tâm linh thành hữu từ bao nhiêu kiếp làm người. Biết được nội khoa tâm lý và vị trí phát triển thì sẽ không còn sự vui và buồn vấn vương trong nội thức nữa, chỉ biết hăng say trong việc làm khi nó muốn làm mà thôi.
Biết tiền là quý, quên tâm linh là thiệt thòi, biết chứ không phải thiếu tiền là thiệt thòi. Quên tâm linh là thiệt thòi nhất.
Hàng rào tâm linh mới đem lại hòa bình. Chỉ xứ nào đau khổ, mất hẳn tâm linh, xứ đó mới là đau khổ. Xây dựng tâm linh khôi phục cơ đồ tốt đẹp. Mọi người chung sống hòa bình, đóng góp cho nhau, kinh tế sẽ dồi dào.
Nam phụ lão ấu đều vui và hãnh diện. Chúng ta người Việt Nam ở hải ngoại có những chiếc lý vững chắc để tiến qua và có những cây đờn rung cảm tâm hồn của người tu. Mọi người đã nhìn nhận như vậy, chúng ta có phước lành, có duyên tốt, mới có ngày hội tụ tốt đẹp. Nhiều người chưa khai tâm mở trí, còn chấp mê, nói cái đám ngu sửng này mà làm được việc gì. Tiên Phật còn chưa làm được mà đám ngu sửng làm sao làm được. Nhưng mà đám ngu sửng làm được, Tiên Phật cũng phải lỗ thầy. Thấy không? Cho nên chúng ta có cơ hội giữ, nơi chỗ trật tự, yên lành, thức giác, bất phân màu da. Nhưng xây dựng tâm thức cho chung, đó là việc làm cho nhân loại quần sanh trong cơ biến chuyển của thiên cơ động loạn. Và chúng ta ý thức được đường lối giải thoát vô sanh bất diệt. Đó là đường của huynh đệ tiên nữ chúng ta đã và đang đi. Ý thức được nên thực hành, có khối óc phải hiểu lấy chính mình. Có khối óc không hiểu lấy chính mình, hiểu trời Phật phải làm gì. Hiểu không hiểu được nguyên lý tại sao người ta trước kia khổ quá, người ta đi tu, người ta thành Phật. Mà tôi chưa khổ, tôi muốn thành Phật. Cái gì cũng hỏi ông Tám, và ông Tám làm cho tôi hết, tôi đâu có làm được. Cho nên tôi phải chịu khổ, tôi hành, tôi tiến. Cho nên người muốn cưới vợ, thì phải hỏi mấy ông sư phụ có vợ, ông nói rõ ràng. Có vợ, phải chấp nhận cái này, cái kia, cái nào. Gia đình nó mới yên. Chứ đi đâu đi vô đi kiếm ông sư phụ nào giờ không biết hỏi đàn bà mà hỏi ổng là ổng ngu, người ta không nói được. Cho nên mình không phải là khí ổng, nhưng mà ổng không thực tập. Chứ người không có thực tập là người không có giá trị. Người không có thực tập không bao giờ tôn trọng nghiêm luật tiến hóa. Là mẫu mà thôi. Cho nên chúng ta có gia đình, có thực tập, có đụng chạm, có giải mở để tiến qua, là chúng ta thấp sự, là người đóng góp cho người kế tiếp. Còn chúng ta không biết cái gì, nói ảo là không được, phải thực hành để đi tới. Tôi thấy giá trị của sự cung mình. Cho nên mỗi năm chúng ta đều có cơ hội tốt, và chúng ta có duyên lành để đem đạo vào đời, cho mọi người hiểu lấy chính họ, chứ chúng ta phải đem cái đạo phủ đầu thiên hạ, chúng ta không có đem cái hình hài của một người nào để phủ đầu thiên hạ, chuyện đó là sai lầm, địa ngục ghi chắc và sẽ xử tội mấy thằng làm vậy. Chúng ta không có làm vậy, chúng ta tu thức giải tiến ảnh hưởng người kia đi. Mỗi người hành như vậy là cả thế giới sẽ đi tới được thay bình. Không thực hành, đọc sách, nói dốc, pháp này, pháp nọ, đủ chuyện hết, mà chính pháp trong tâm thân của nó không cải sửa được. Rồi hướng ngoại một chút, rồi sai một ly đi một dặm, là vậy. Chúng ta đã nhiều năm thực tập vô vi và thấy rõ sự sai lầm của chính mình. Đến ngày nay mọi người cũng thấy rõ mình sai chứ chẳng có ai sai. Tôi nói được, tôi làm không được là tôi sai. Nên tôi phải giữ lời nói, giữ nghiêm luật thực hành để đi tới, thay vì lùi bước trong trận đầu thử thách là chúng ta sẽ thành ma quỷ. Dũng cảm đi tới, chúng ta mới thấy rõ giá trị của thần tiên Phật là gì. Lúc đó, chúng ta tiếp xúc được với tiên Phật, nói chuyện tiên Phật. Mà giữa con người tiếp xúc với nhau mà lễ độ không có. Tiên học lễ, hậu học văn mà thế gian làm người vô lễ. Thì người đó là người vô dụng của xã hội, không được. Thế gian nó có cái cảnh thế gian. Tiên học lễ, hậu học văn. Mà vô lễ là không được. Rồi chúng ta thực hành cái phương pháp vô vi này, có đầu có đuôi, có lễ độ đàng hoàng, mới giải tỏa sự ám in ả trong nội thức của chính mình, là luồng điển càng ngày càng thăng hoa, cái nguyên khí trời đất hợp nhất cùng trời đất, thì âm dương hợp nhất nó mới tỏa ánh sáng ra. Bóng đèn chúng ta đang hưởng đây là âm dương hiệp nhất, mà cơ tạng chúng ta làm pháp linh thường chuyển lấy nguyên khí của trời đất, lấy âm dương của trời đất, hiệp nhất hình thành một ánh sáng trong nội thức, khai mở quyền bí nội tâm của chúng ta. Thì chúng ta không bận rộn đi lên núi, đi học phép của ông này ông nọ để làm gì. Phép tắc của ta trong ta, lãnh vực thanh định không khai mở. Chúng ta đang có phép tắc động loạn trong gia can, vợ chỉ chồng, chồng chỉ vợ cũng có nữa, đó là phép tắc rồi. Nhưng mà không hiểu trật tự sẵn có của hai bên thành ra đụng chạm. Mà hiểu được trật tự thanh tịnh sẵn có của hai bên thì không có đụng chạm. Tạo hòa khí cho gia càng ổn định. Rồi chúng ta càng ngày sung sướng, vui trong thanh tịnh. Vợ chồng không cần nói lớn, nhắc một tiếng là hiểu rồi. Vì hai người đồng tu đồng tiến, không bị cái gì hết. Còn một người tu tưởng là ta thanh tịnh thì chê ông chồng. Ông chồng tu tưởng là con vợ ngu, nhưng mà không quên là không có con vợ, nấu cơm mình cũng có ăn. Chỉ kêu mình có cái tâm thức phản bội, rồi chửi người ta, không được. Thì kính trọng lẫn nhau, xây dựng cho nhau. Mẹ con cũng vậy, có trước có sau. Có mẹ mới có chúng ta không có thể vô lễ với đó người mẹ được. Người mẹ là sự nói, sanh chúng ta ra. Thương chúng ta vô cùng, quý chúng ta vô cùng, chúng ta phải biết yêu thương người mẹ trước hết. Biết thương người mẹ là thương đất nước của chúng ta, sự quê hương chúng ta. Rồi chúng ta truy cầm cái nơi vô sanh bất tử, sinh ra quyết mẹ mới hình thành thể xác này. Thì ai là chánh, sinh ra lúc đó chúng ta mới hiểu, phải trả lại. Nguyên khí ta càng không vũ trụ hợp thành, tinh ba của vũ trụ chúng ta hướng thượng, từ đó chúng ta cấu trúc thành dương hồn để tiến hóa khỏi trời. Đó là cơ hội để ta. Mà không thực nhập, không hành chuyển làm sao có kết quả. Không nên nghe những lời xui, vì hiện tại chúng ta đã có cái pháp rồi. Cái pháp là để cho chúng ta có cơ hội thực hành để đi tới, dũng mãnh để đi tới. Khi mà các bạn hiệp nhất cùng trời đất rồi, các bạn dấn thân vô quái ngại như trường khu bọt, thế thiên hành đạo. Mình không sửa mình làm sao mình nói chuyện người ta tin. Mình sửa mình người ta mới tin. Như tôi, các bạn tin tôi, năm nay tôi 75 tuổi, tôi vẫn khỏe mạnh, tôi làm việc nhiều hơn các bạn. Trước kia tôi 40 tuổi chưa có làm việc nhiều như vậy, ngày nay mỗi đêm tôi làm biết bao nhiêu công việc, không mệt mỏi, dấn thân và hưởng hòa khiến tôi trở lại trong thanh nhẹ, thực tập cái gì chúng ta thực hành. Cho nên tôi làm những cái đại hội này để cho bạn đạo có cơ hội xây dựng hành đức. Những người nào tham gia thực hành, hứa là phải làm, không nên hứa và bỏ, đó là sự hủy diệt hành đức của chính mình. Không nên, chúng ta đã dịch diệt bản tánh sân si, mà ngày nay chúng ta vì một lý do không xứng đáng mà tạo sân si khôi phục, là tức là phá vỡ hạnh đức, bông sẽ héo và không có chuyển qua nổi. Vô vi thấy đơn giản mở cửa, nhưng mà có luật. Tôi không phải người điên, tại sao tôi đi đây đi đó, đưa người Việt cho người này làm, người Việt người làm, mà làm không công. Hỏi không công của họ, tôi có lợi dụng được xu nào không? Tôi cũng dấn thân làm việc gấp mấy lần của họ, họ mới làm được một chút. Và họ sẽ tạo được hạnh đức cho chính họ. Cho nên bạn đạo từ đây về sau làm việc của Thượng Đế, chúng ta không cần biết người thế gian. Dấn thân làm việc đi, tận độ hoàn sanh, lời hứa cho chúng ta một là một, hai là hai, không sửa đổi. Thì tương lai phần hồn ta chết mới là có cơ hội. Nếu chúng ta trở lại thì bắt chúng ta bị đại trưởng khu, không phải một người nghèo hèn như xưa nữa. Những gì tôi đưa cho các bạn làm sẽ dẫn tiến các bạn đi tới rốt sáng tốt này thời phần hồn. Thế cũng không có lý do gì mà hai phần hồn sẽ còn hết. Cho nên các bạn rảnh nghiền ngẫm những gì ông Tám đã đưa ra cho mọi người là mọi người chịu làm thì người đó sẽ tiến. Và những người đã tiến trong kỳ thiền cao Washington DC này có hiệp nhất với nhau, có hợp nhất với nhau mới thành hình được thiền cao tốt đẹp. Kẻ lớn người nhỏ hợp tác cho nhau. Trong một lối khai triển cho chung vì nhân loại và khai triển cho nhân loại, tương lai chúng ta sẽ huynh đệ tỷ muội càng ngày càng phong phú hơn. Cần nói dưới nghe, dưới nói trên nghe, một lời là làm việc cho tới nơi. Đó là chúng ta mới là cách mạng tinh thần đi về thiên giới, chứ không phải lấy cái cá tấn ngu muội và muốn người ta phải theo mình là không có. Vô vi không có. Vô vi là thực hiện sự sống chung, đại sự chung, không có làm chuyện nhỏ. Người vô vi làm việc đại sự chung, không tiền mà lúc nào cũng rốt ráo, xây dựng tâm tinh thần cởi mở và thăng hoa tốt đẹp. Cho nên hôm nay cũng là ngày trong, rồi đây sẽ chia tay. Nhưng mà chúng ta sẽ làm nhiều việc hơn, trong ý thức làm nhiều việc cho chính mình, làm lại trật tự cho chính mình. Nhiên hậu chúng ta mới có cơ hội cống hiến cho người kế tiếp, là về siêng năng tu hơn, sửa mình hơn. Cái kinh thánh sờ, kinh Phật sờ, đọc ra câu nào cũng là thấm thía mà không chịu sửa mình, làm sao hiểu được cái nguyên lý thấm thía từ đâu đến. Chúng ta sửa, chúng ta mới thấy giá trị đó, và chúng ta quý báu những giá trị đó. Thì những người ôm kinh, giữ kinh mà giải kinh không thông, là hại những người kế tiếp. Và chúng ta tu thực hành khai triển thần kinh nẻo hấp chúng ta sẽ giải thông tất cả mọi nẻo hấp nào, sẽ ảnh hưởng tất cả mọi người. Cục đá cũng biết nói đạo, trái bí cũng biết nói đạo, trong tình dương của trời đất. Cục đá không thay đổi, nhưng mà phải mòn. Mòn về đâu? Về thiên Phật. Cho nên sự vững chắc, gương quyết của chính mình, tương lai cũng sẽ về thiên Phật. Từ cái cứng rắn mà tiến tới sự thanh nhẹ vô cùng, là về đâu? Về thiên Phật. Đó, tôi thấy đấng tạo hóa, đấng toàn năng ở đâu? Đã phục vụ chúng ta từ lúc tôi sanh cho đến lúc chúng ta hiểu Ngài. Rồi mẹ yêu dấu của các càng không vũ trụ đã giúp đỡ chúng ta bằng sức mạnh. Thả mình xây dựng thành kim mẫu đồng tiền để mình bỏ túi xài, xài bậy xài bạ, không biết cần kiệm, không biết xây dựng cái chung, thì cơ hội chúng ta không có. Có cha, có mẹ, lúc nào cũng sẵn sàng hỗ trợ chúng ta hết, mà chúng ta không chịu tu sửa chính mình, sẽ trở nên bơ vơ trong lúc lìa xác và sự bơ vơ. Biết chúng ta có phần hồn, có sự sáng suốt, phải xây dựng sự sáng suốt càng ngày càng sáng hơn, càng thanh tịnh hơn, thì chứng minh phần hồn của chúng ta sẽ về nơi ổn định ở tương lai. Thế những gì của vô vi đều có bằng chứng, chứ không phải nói ẩu, nói tôi là vô vi. Rồi đem vô vi vô chánh trị, đề cổ vô vi, không có vô vi không phải chỗ cho người ta đề. Vô vi là phát triển tâm linh, xây dựng tiến hóa cho vô cùng, chẳng ai có thể cằn ngăn nó được hết. Khỏi âm hoàn hành nhiều lần, nhưng mà không làm được. Tại sao tôi tu, tôi cho ông lên bà xuống vô hội để chi? Để cho các bạn hiểu. Hiểu cái khỏi âm là gì? Nguyên lý là gì? Địa tiên là gì? Thiên tiên là gì? Để hiểu hết rồi mới tiến tới vô đi. Cho vô vi những người ngu, vô vi hiểu hết, nếm hết, học hết. Cho nên các bạn bây giờ, có mấy đồng bạc mua con băng bấm, ôi, cái này nhập sát sinh quan âm sao rồi, có rồi, cũng tụi vô vi nó làm. Thấy, học, hiểu là mình giữ thanh tịnh để tiến hóa. Biết một đường cho tất cả mọi điều để giải tỏa tất cả những sự phiền ưu tại thế. Và trở về thanh tịnh thực chất sáng suốt cho vô cùng, mới đạt được cái nguyên lý vô sanh bất diệt. Khi mà đạt được thì chúng ta giữ nghiêm luật vô sanh bất diệt để tu, thì con người nó chỉ tươi sáng và không có khổ tâm nữa. Bây giờ các bạn thấy tôi năm nay 75 tuổi, sắp 76 tuổi Việt Nam rồi, nhưng vẫn tươi, tôi có gì khổ đâu. Thì tôi hiểu tôi nhiều quá. Tôi hiểu cả trời đất, tôi hiểu có tất cả các bạn ở đây. Chúng ta sẽ hợp nhất và thăng hoa. Chúng ta sẽ có một của vô cùng anh em chúng ta đang ngồi. Tình thường và đạo đức là khi giới sắc bén nhất trong quả địa cầu này. Trong thời điểm này, phải xây dựng ngay để cứu độ quần sanh và thế.
Làm cách nào để phát triển và khai mở được tâm linh một cách hiệu quả mà nhanh chóng? Kết quả tâm chỉ có dứt khoát thôi. Dứt khoát mới khai mở tâm linh. Đừng có lặp đi lặp lại cái chuyện quá khứ của chính mình. Phải dứt khoát. Bây giờ tôi biết con đường về rồi, tôi sẽ dứt khoát. Trước hết tôi hành cái pháp này. Khứ trực lưu thanh, khai sáng tâm hồn. Đêm đêm tôi phải làm cái nhiệm vụ này. Một việc cái suốt chiếc của tôi, dứt khoát. Thì tâm linh nó mới mở. Thì nhiều người dứt khoát tu thời gian thi thơ dồi dào, nhưng mà thi thơ chuyện tạm thôi. Thi thơ để nhắc mình tu, không phải thi thơ để bán thi thơ mà ăn, không có gì đó. Thế nào là một cuộc sống tâm linh hoàn hảo tròn đầy? Một cuộc sống tâm linh hoàn hảo sẽ trừng chay diệt dục, thực hành và đi vô vi khoa vô vi Phật pháp là lúc nào cũng an lành, chẳng có sự gì rắc rối. Ở đây có bằng chứng rồi, thấy rõ anh mặc là phu xe trước kia là người nghiện a phiền, thích chất độc, nhưng mà ngày nay anh tu rồi, anh không nghĩ thích tình tiền duyên nghiệp, lúc nào nhìn mặt anh cũng an lạc, không có gì khổ sở, mọi người đều quý thương anh.
Những người ông châu khi nói đến hư không thì là nói đến biết là không có gì thì xin thầy cách nghĩa cái sự hư không như thế nào?
Tới không thì quý vị chẳng hẳn ngủ có nằm trên bao rồi chưa thấy rõ nhiều khi mình đi đây đi đó. Còn nói về hư không mình thanh nhẹ mới hòa với sự thanh nhẹ. Nhẹ làm trời, nặng làm đất. Thì mình phải nhẹ, thì tâm thức mình mới đi lên đó được. Cho nên, ở đây, nói chuyện lý thuyết thì chúng tôi cũng có thích nói, nhưng mà thực hành ấy, rồi quý vị sẽ thấy, đây là chánh. Khi có bằng chứng quý vị cứu được, nắm được, thì quý vị thấy cái chỗ hư không là cái gì. Nói thì dễ, làm thì có, mà thực hành nó sẽ đến. Tu thanh tịnh mình mới biết mình nhiều hơn. Phải biết được mình mới biết được, biết thương yêu nhân loại, thương yêu Chúa Phật.
Cái đó là tụi bây sau này tụi bây trở về cái gì tụi biết không? Bởi học cái khóa này và đi làm vụ này mà sau khi đi làm mà tụi bây trở về gì? Đất đỡ tâm linh, lương mắt nhất thế giới ở Mỹ á. Bác sĩ tâm linh á, có bác sĩ trị bệnh cho thuốc rồi ăn trong gì? Bác sĩ tâm linh là trị tâm bệnh. Nghe những cái băng giảng về tâm bệnh, trị tâm bệnh, tôi đến đây là trị tâm bệnh các bạn chứ không phải là cho thuốc. Đất đó là mất tiền lắm á. Tự nhiên người ta phát bằng cấp cho mày nữa rồi. Chúng tôi cấp chi đi cổ. Mày không chịu ngủ chuyện chân thân làm, dẹp cái tựa đi tao nói. Rồi dẹp việc nào là mặt mày bừng sáng, không có gì hết á. Chết bỏ rồi kể ông chuyện ông thắng chết mất rồi, ông đi học mấy chục năm ông đánh thân chết mất rồi. Bây giờ tôi nói đạo là nói, làm gì cũng làm hết, không sao hết. Mà làm cái công tâm, làm cái đạo đức. Chứ không làm cái chuyện thụ lợi mà tranh chấp không có gì đó. Nó khác là mình thấy ta đi làm mình, chẳng hạn giúp đó ta đâu biết ăn lẽ mình chung như ta làm để làm gì, ông Tư kêu đi làm á. Ta không đi làm gì. Đi làm gì, đi học. Vậy ta sẽ đông ấp nó đi học, ta lương người cứ đi học thôi. Không biết đi làm họ sai gì làm mấy rồi. Sai làm như cô Ly cũng làm á. Mà chích mình là chích salesman mà mình không biết là ta sai gì mình cũng làm khác mình biết hết chẳng hạn rồi làm khác luôn. Con mùa lo cái gì cũng biết hết rồi. Rồi mà học được cái khóa dịch trời ái rất hay. Và tất cả cái hãng mà biết người Việt Nam làm được đó là nhiều chuyện, không có ông nào hòa với ông nào hết. Mà ông nào cũng thương ông Tâm à. Chuyện gì cũng tới chuyện ông Tâm à. Cả hãng tới chuyện được hết. Thương vậy rồi. Tôi làm chuyện không ai làm đâu. Thì tôi đi qua bên Úc mệt, tôi muốn chết. Nó nói đại hội bên Mỹ, nó viết cái thơ nó mời rồi, cũng bay máy bay về bên Mỹ bao nhiêu tiếng đồng hồ. Ngồi một hai đêm rồi phải ra giữ đại hội. Đâu phải chuyện tầm thường đó. Để cho nó thấy là cái phương pháp Thu Vô Vi Tu nó hay vậy chỗ đó. Khi mà con người chịu làm việc mà hết cái tánh lười biếng rồi, dấn thân làm việc rồi nó chỉ có việc tới hoài hoài cho nó không được. Đâu có thất nghiệp được.
Hôm nay, mọi người cảm thấy ấm áp. Từ khối ấp cho đến thể xác. Chúng ta vui sống, cùng tu cùng tiến xây dựng khối ấp cho nhau. Ngày hôm nay chúng ta có duyên lành tụ họp nơi đây, cùng tu cùng tiến trong sự vui và thanh tịnh thức giác phát triển tâm linh. Cả thế giới chỉ có tâm linh là hạng nhất. Tâm linh là hàng rào cứu vớt tất cả những sinh linh tại thế. Chúng ta một số người nhỏ hẹp nhưng mà đã thực hiện được một bước đầu. Tâm băng lâm ngồi lại giải nghiệp tâm, đem lại sự thanh tịnh cho mọi cá nhân. Nhiên hậu chúng ta mới hướng về Thượng Đế và nhận lãnh những quà thanh tịnh tăng độ quần sanh tại thế. Ngày hôm nay mọi người không nhiều thiết cũng đã và đang thực hành và cảm thấy tự mình phải sửa cứu lấy chính mình, chứ không nên mê tín dị đoan, nghe lời Phật chưa để lại, thần chưa để lại, thánh chưa để lại. Nhưng mà không hiểu cái sự hành khổ của mọi vị ở trong thời kỳ đó đã dày công tiến hóa đến đâu mà chúng ta chưa chịu băng lòng chứa mình để tiến hóa, tâm linh của chúng ta sẽ bị suy sụp. Hiện nay chúng ta băng lòng ngồi lại sửa tiến thì cộng đồng tâm linh của chúng ta sẽ tiến hóa, là món quà quý cho nhân loại ở tương lai. Trong thực hành sẽ không dùng lý thuyết ảo mộng vá víu, mượn lời kinh Phật thuyết lý chặt đường và không sửa tâm tiến hóa là một tối hồn càng ngày càng gia tăng nặng trược và không tiến hóa nổi. Đúng một chút nói chuyện Khổng Tử, đúng một chút nói chuyện Lão Tử, nhưng mà chính mình là một Lão Tử từ xa xưa đến bây giờ, không sửa tiến, không lo tu tịnh để giải tỏa nghiệp lực tại thế gian, thì chúng ta vẫn chìm dưới đáy biển và tiến hóa. Ngày hôm nay chúng ta lại có duyên lành, huynh đệ tỷ muội đã thực hành và trở về chung sống, ôm nhau trong một bầu thanh điển ấm áp để hướng tâm về những người phá cố. Họ đã bước qua cái thế giới bên kia vui đẹp, mà chúng ta cứ lao họ chết khổ, không khổ đâu. Mỗi người có cơ sở, có vị trí, làm việc có trật tự của các càn khôn vũ trụ đã an bài, chứ không phải cái ý phàm của người thế gian. Nói ba tôi chết khổ quá, má tôi chết khổ quá, mà không biết người sung sướng được tiến hóa tới đâu. Chính ta không hiểu, cho nên không có nên suy nghĩ vậy. Thức hành giải tỏa để phát triển, thì từ trường chúng ta tốt, hòa hợp với từ trường cái càn khôn vũ trụ, thì ý nghĩ chúng ta hướng đâu, tận độ tên đến đó. Đó là nhiệm vụ của nhân sanh tại thế giới. Tại thế gian này phải hành, phát triển để đóng góp. Sự hiện diện của chúng ta không có hoang phí và đem lại sự bình an cho các giới ở tương lai. Ngày vui, không ngờ tất cả anh em đã ý thức được và đồng nhất thực hành những điều lành, xây dựng cho chung, phục vụ cho chung, đi trong đường lối của Thượng Đế, phục vụ vô quá ngại để học hỏi và thăng hoa tốt đẹp. Ngày hôm nay chúng ta cũng có được một điểm đó. Tại sao phải đi đại hội hoài để làm gì? Đại hội để học trật tự. Chúng ta đã học ở trường cũng là trật tự. Nói trật tự, chưa bao giờ làm được sự trật tự. Ngày hôm nay, VMP đã làm trật tự rất nhiều. Vô Vy Lê đã làm trật tự rất nhiều. Không khác gì hạnh đức hoa nở càng không vũ trụ để dân Phật. Nếu chúng ta không có trật tự, chúng ta không phải người tu. Trật tự xây dựng, trật tự trong xây dựng, chứ không phải trật tự trong phá hoại. Niềm tin đó sẽ đem lại cho tất cả mọi người vui, và chúng ta vui, mọi người sẽ vui, ảnh hưởng tất cả những người xung quanh chúng ta ở tương lai. Chiều cứu độ quần sanh trong thực hành. Các bạn đến đây từ xa đến đây, nhưng mà đêm qua thiền rồi, tất cả sự mệt nhọc lao tan biến mất. Tại sao? Các bạn mới thấy rõ khả năng của bạn có. Khả năng điển quang của các bạn đó, nghe những âm thanh điển quang xây dựng và dẫn tiến các bạn, thì tự nhiên luồng điển thanh tịnh của bạn phát sáng ra. Thì tất cả nghiệp lực sẽ tan biến, và chúng ta đông vui trong thanh tịnh, nghe rồi thay đổi tất cả những từ trường trong cơ thể. Thế gian văn chương ôm sách vở lý luận không dẫn tiến được, mà đây chúng ta tu hành hiệp khí cùng trời đất, âm thanh chúng ta là diễn khí trong xây dựng, khác hẳn ngoài đời, riêng biệt vô vi, trực tiếp với luồng điện cái của cả càn khôn vũ trụ, không có nuôi dưỡng mê tín dị đoan và không có chấp nhận bất cứ những sự hâm hê nào. Hâm hê là trượt, tới với chúng ta thanh thì trượt phải tan, không bao giờ còn tồn tại nữa. Cho nên đêm hôm bạn đã thấy rõ sự đi đứng mệt nhọc lao này kia kia nọ, chúng ta ngồi lại thiền có một chút thôi, nghe qua lời giảng, luồng điển trong cơ thể hoàn toàn thay đổi mới. Hôm nay tôi xin tuyên bố khai mạc và chúng ta tiếp tục vui trong thanh tịnh. Thành thật cảm ơn sự hiện diện của các bạn.
Kính xin ông Tạ Tông giải rõ thêm về sự trì trệ của bản đạo trên đường phát triển tâm linh. Đó có phải là do căn cơ của bản đạo quá thấp, hay là do ý chí và cách thức công phu của bản đạo chưa đúng mức, hay vì lý do nào khác? Kính xin ông Tạ giải sáng.
Về người không có xét nghĩ trước khi thực hành. Trước khi thực hành, tôi muốn đi con đường giải thoát hoàn của thế giới của tôi, chứ tôi không có chuyện ở thế gian gì. Giết pháp nghiệp là thì nó nhanh. Còn nếu chúng ta cứ lệ thuộc đời, mở mắt ra là lệ thuộc đời, nói với chuyện đời rồi ta tái một cái mình nghe theo, thì thần thức nó chạy theo họ, cho nên không có chịu trở về với chính họ. Cho nên là tu chậm, tôi luôn luôn trở về với chính họ là phải buông bỏ những chuyện ở thế gian. Thấy mình nói gì mà không nói, thấy mình nghe mà nhưng không nghe, nghĩ với mình cứ nghĩ chuyện giải thoát thôi. Cũng làm việc như vậy mà không có đáp đặt gì như tôi trước tôi cũng tu. Nhưng mà tôi đi làm cho hắn này biết bao nhiêu công chuyện, nó nói gì nói tôi không có để ý. Khi chuyện gì giải quyết thì tôi giải tránh một đêm đi giải quyết vậy thôi, chứ tôi không có đem vào tâm. Và tôi muốn lấy cái ốc chứa để việc đó. Tôi suy nghĩ việc đó không. Tôi biết tôi để làm trong lúc làm việc là tôi giải quyết việc, giải tránh một đêm. Thật ra tôi muốn bị để thôi những chuyện đời. Nhưng tôi ở trong cái chỗ tiền bạc mà tôi không có để tôi tiền bạc. Nhìn người ta thì giàu lắm, tôi không. Bởi vì tôi thấy nó bị chết và bị ngã. Tiền chết là điểm quan niệm gì trời đó là tiền chết. Còn tiền đô la là tiền giả, tôi không nguyện đô la là gì. Cho nên, quý vị tu rồi, quý vị thử đi vô trong tiền bạc thì tâm nguyện. Quý vị không nghĩ tới tiền bạc nữa thì vô thứ không nghĩ tiền bạc. Ngay chỗ đó không có bệnh gì hết. Không có bệnh nguy hiểm gì hết. Cho nên phải có thật tâm tu mới được, không thật tâm tu rồi đổ thừa đầu này, đổ thừa đầu kia, đổ thừa đầu nọ. Và chính mình có khả năng mà không chịu tự sửa tiến định. Đó là người lạc hậu, không phải người văn minh.
Tại sao trên thế gian có người khao khát tìm hiểu về tâm linh của họ? Có người không cần biết đến trời đất, chỉ cần một ngày ba bữa cơm, có tiền đi du lịch vân vân là đầy đủ cho họ. Thậm chí thích đi Thái Lan để ăn chơi cho thỏa thích.
Cho nên mỗi phần hồn tiến hóa khác nhau, từ cõi con thú tiến hóa lên làm người, từ cõi tiên giáng lâm xuống hỗ trợ cho thế gian cùng tiến hóa, từ con người dũng mãnh trở nên một đại trượng phu, tu tiến trở nên đại trượng phu, trở lại hỗ trợ cho thế gian. Nhiều người người ta cũng là người, tại sao người ta chủ bao nhiêu căn xưởng mà giúp bao nhiêu người có công ăn việc làm? Họ có căn duyên gì mà họ có khả năng như vậy? Chính họ cũng một người đơn giản như chúng ta. Cho nên cái cấp bậc tiến hóa đều khác nhau. Nó ở giới nào tiến hóa khác nhau. Giới con thú tiến hóa tức ham vui, thấy cuộc sống thế gian chỉ ham vui mà thôi, dục lạc ham vui, đó là cái phần hồn mới tiến hóa. Cái đó là cái khả năng của họ chỉ tới đó thôi. Chúng ta hiểu tới đó, không nên chê bai họ, nhưng mà trình độ tới đó là họ phải hấp thụ những chuyện như vậy mà thôi. Còn những người hướng về tâm linh trình độ khác, trước khi họ đã tu một đoạn đường, rồi họ trở lại làm người, họ chỉ tiếp tục tìm con đường tu, ngoài đường khác họ không thấm thía và không có cần biết tới.
Tu thiền có lợi về tâm linh, thể xác, sao các đạo khác không biết? Thì người thực hành biết thôi, người không thực hành không biết. Các đạo pháp thì họ tin có thần tinh, họ tin người giáo chủ họ sẽ trở lại mặt đất, họ tin sự huyền bí sẽ đến với họ, mà trong lúc đó là mờ ám không thấy rõ, người tu vô vi không chịu, nhẫn cảnh khổ mà tiến thân, từ cái khổ mà thoát tục mới là người chân tu. Sợ khổ người đó không phải người chân tu, người Hoa Kỳ sợ khổ không có chế được mấy móc tóc. Người Hoa Kỳ rất khổ, người cứ đủ thứ các thế giới đem về đây mà làm những cái máy móc tốt cho chúng ta thấy, đường xá mở khai thông. Đó là chúng ta người tu vô vi là khai thác đường xá trong nội tâm, nội tạng và khối óc. Chúng ta bộ chỉ huy lúc nào cũng sáng toàn và làm việc đúng đắn, không có gì nể bất cứ một ai. Thực hành đúng đắn là được kết quả tốt đẹp ở tương lai. Mọi người dân như vậy là cái xứ họ sẽ an bình tốt đẹp, tự thức là đem lại sự bình an, quốc thái dân an rõ ràng.
Kính thưa Thầy, con định về Việt Nam nhưng không biết có ảnh hưởng gì đến tâm linh hay không?
Về Việt Nam, phải hành pháp cho đứng đắn, thanh tịnh, chứ không thể bị khối âm, lội cuốn, phần đông đều bị hết. Vì cái trào lưu của xã hội đó, nó khác hơn những xã hội này. Ăn chơi, ô trượt, nó không có thanh thoát, không có trật tự. Nên các bạn nhiều khi lầm tưởng là tôi về đó là tôi là tỷ phú, là tôi sang hơn, tôi quý hơn, tôi ngoại kiều, tôi quý hơn. Rồi con mắt tôi liếc qua liếc lại là dính một cô gái hút cái là tàn mạc luôn. Nhiều người bị lắm, không phải không có. Cho nên về phải giữ tâm thanh tịnh. Khỏi âm người ta xui khiến cho mình bất cứ trường hợp nào để dâng hiến cho mình. Quý trọng mình, dân hiến, nhưng mà lôi cuốn, phải coi chừng cái chỗ đó. Nhiều người đã bị như vậy. Chứ nhiều người đi về rồi mặt mày không được sáng nữa. Trượt, không khí không? Tấn công đâu lỗ chân lông mà đâu có hiểu. Chúng ta là vững. Nên con ma nó nhập bất cứ lúc nào. Mình yếu chút nó nhập.
Thưa Thầy, con xin lần đầu tiên tới đây. Con muốn đọc một câu hỏi để xin Thầy là làm sao mà mình có thể hòa đồng được cái đời sống tâm linh và về vấn đề tiền bạc vật chất. Mình có phải là mình càng tu về tâm linh nhiều thì mình càng nghèo không? Hay là làm sao cho nó hai cái đó nó hòa hợp thế nào?
Mình càng tu về tâm linh thì mình là một người trung hiếu, thiếu nghĩa đầy đủ. Đó là ngân hàng của Thượng Đế đó. Người ta tìm người trung tín chứ không có ai tìm người lường gạt mà giao của. Chúng ta hiếu hạnh với Chúa chừng nào, chúng ta là con cưng của nhân loại. Người tu đừng có sợ mất của. Mình có sự hiện diện này là trời đã cho của rồi. Khi mà chúng ta tu biết được chúng ta còn có một cái tiên quốc, có một nước trên trời, chúng ta không phải sợ đói, không sợ nghèo, không sợ gì hết. Cho nên người tu họ nghèo, nhưng mà lúc nào cũng làm phước, lúc nào cũng rộng rãi để đối đãi tất cả mọi người. Các cha ở nhà thơ cũng đã và đang làm việc này.
Cho nên chúng ta có cái xã hội tốt ngày nay cũng nhờ các cha đem giáo lý để cho dân giả tự thức. Cho nên có sự cái xã hội tốt bây giờ. Hồn làm chủ lý xác. Cho nên chúng ta nói về phần hồn, về thanh nhẹ, về vô cùng ai cũng thấy mình có cơ hội đi tới đó. Nhưng mà không biết cái phương pháp nào. Nắm được phương pháp để thực hành để đi tới. Chỉ người khác thì rất dễ, mà chỉ mình rất khó. Phải nhờ cái pháp. Chỉ mình đã cải biến cái tâm hư tập xấu trở nên tốt. Thì cái ấp sang chi mình không có gì. Chúng ta đang sống với xã hội cải tiến. Mình phải cải tiến tâm linh mình thích hợp sống với xã hội này.
Những người Âu Châu khi nói đến hư không thì là nói đến biết là không có gì thì xin thầy cách nghĩa sự hư không như thế nào?
Hư không thì quý vị chẳng hẳn ngủ có nằm trên bao rồi chưa thấy rõ nhiều khi mình đi đây đi đó. Còn nói về hư không lắm. Mình thanh nhẹ mới hòa với sự thanh nhẹ. Nhẹ làm trời, nặng làm đất. Thì mình thanh nhẹ, thì tâm thức mình mới đi lên đó được. Cho nên, ở đây, nói chuyện lý thuyết thì chúng tôi không có thích nói. Nhưng mà thực hành á, rồi quý vị sẽ thấy. Cái đó là chánh. Khi có bằng chứng quý vị, yếu được, nhắn được, thì quý vị thấy cái chỗ hư không là cái gì. Nói thì dễ, làm thì có, và thực hành nó sẽ đến. Tu thanh tịnh mình mới biết mình nhiều hơn. Phải biết được mình mới biết được, biết thương yêu nhân loại, thương yêu Chúa Phật.
Kính thưa Thầy, sau đây là một câu hỏi của một bạn đạo viết bằng tiếng Anh. Mỗi giáo phái hoặc tôn giáo ở thế gian đều có liên hệ với một cõi tâm linh trong thế giới vô hình. Vậy vô vi có liên hệ với một cõi giới tâm linh nào không hay liên hệ với cả càn khôn vũ trụ?
Vô vi liên hệ với luồng điển cái của vũ trụ, tiến hóa tới vô cùng. Khác hơn những người môn phái khác, môn giáo khác phải tôi nhờ đỡ ông thánh này, nhờ đỡ bà thần kia, là đi lòng vòng, nay lòng vòng cái này, mai lòng vòng cái kia. Rốt cuộc cuối cùng không có đi thẳng về luồng điển cái của vũ trụ mà tiến hóa được. Nhờ luồng điển cái, vũ trụ là quá quá sanh sanh cả càn khôn vũ trụ. Chúng ta phải thừa tiếp ngay con đường đó mà đi thì chúng ta mới có cơ hội trở về nơi ánh sáng vô cùng. Đó là hạnh phúc của người vô vi.
Kính thưa Thầy, khi tâm linh báo trước một điều quan trọng cho gia đình người tu vô vi, phải làm sao để tránh nạn? Con cho ví dụ như con được báo trước cha con sắp lâm nạn, nhưng con không tin cho rằng đầu óc con còn lẩn quẩn, nên không có biện pháp đề phòng. Kết quả là ba con bị té và đứt gân máu mà mất. Điều này làm con ân hận hoài. Con Nguyễn Thị Thanh.
Đó là cái vía con nhẹ, được báo trước. Cái chuyện nó báo biết vậy chứ mình không có xác nhận được là đúng. Nhưng mà cái biến nhẹ thường thường nó báo vậy đó. Mà mình tin mới làm được, không tin lắm được. Cầu nguyện cho các đại hội Úc Châu để chi? Để trở lại đây chỉ đi chơi tốn xăng khổ thêm chứ gì tụi vô duyên có tiền. Cầu nguyện chi? Để tự nhiên mình cũng tham gia đại hội thế giới. Rồi cái tình thâm huynh đệ nó hiểu với nhau, nó xây dựng nhau. Rồi nó sẽ đến khu vực làm đại hội. Khỏi lo. Tu trong thanh tịnh mà lo làm chi? Mất công. Không cần đi đại hội. Nhưng bây giờ văn minh rồi. Có video coi cũng như chúng ta tham dự đại hội vậy.